Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Nhà Pally Hoover thì luôn xem xét quá chi li đám quần áo được giao tới. Làm ơn đừng để những cái áo sơ mi này có một vết nhau nào. Rosa nhại nhọ giọng. Đừng làm nhăn bộ đồ này đấy nha. Rồi chúng nó đúng đấy và kiểm tra tất cả mọi thứ ngay trước mặt ta, ngay trước mũi ta. Thật là một lũ rác rưởi, rác rưởi. Nhà Wagner là những người trông có vẻ đần độn và lúc nào lông mèo con lợn cũng rụng ra từ người họ. Mày có biết mẹ mày đã phải mất bao lâu để vũ sạch đám lông đó không hả? Lông khắp nơi. Helena Smith là một bà quá phụ giàu có. Cái mụ già què quặt ấy cứ ngồi y ra đó cho đến lúc chết dần chết mòn. Mụ ta chưa từng phải làm việc lấy một ngày nào trong đời mà. Dù vậy, sự khinh tởm lớn lao nhất của Rosa được dành cho ngôi nhà trên đường cái số 8. Đó là một căn nhà lớn, tòa lạc cao trên ngọn đồi, ở phần trên của Mojin. Căn nhà này, bà chỉ cho Lisen trong lần đầu tiên họ đến đó, là nhà của lão thị trưởng, cái tên lừa đảo ấy. Vợ lão ngồi lù lù một đống trong nhà suốt cả ngày, độc ác đến mức không nhóm nổi một đống lửa, trong đó luôn lạnh đến phát cống lên được. Mụ ta điên rồi. Bà gằn từng tiếng. Thật đấy, hoàn toàn điên rồi. Ở cổng, bà ra hiệu cho con bé. Mày vào đi. Lisen sợ phát khiếp lên được. Một cánh cửa to đùng màu nâu với tay nắm bằng đồng nằm ở cuối dãy tam cấp nhỏ đang đợi nó. Sao cơ? Mẹ đẩy nó tới trước. Đừng có đứng đấy mà sao với văn. Đồ con lợn, nhúc nhích đi. Lisen nhúc nhích, nó bước theo con đường dẫn vào nhà, trèo lên những bậc cấp, do dự một chút, rồi gõ cửa. Mở cửa là một bộ áo choàng tắm. Bên trong bộ áo ấy là một người đàn bà đang đứng trước mặt nó, với đôi mắt thảng thốt, mái tóc rối bù như nùi bông và một dáng điệu thất thiểu. Bà ta đảo mắt nhìn mẹ ở chỗ cổng vào, rồi đưa cho đứa bé gái một túi đựng quần áo cần giặt. Cảm ơn bà, Lisen nói, nhưng không có câu trả lời, chỉ có cánh cửa đáp lại. Nó đóng sập trước mặt con bé. Mày đã thấy chưa? Mẹ lên tiếng khi nó quay lại chỗ cổng. Đây là cái mà ta phải chịu đựng đấy. Những kẻ giàu có khốn kiếp này, những con lợn lười biếng này. Lúc hai mẹ con rời đi, Lisen ngoảnh lại, tay ôm túi đồ cần giặt, nắm đấm bằng đồng trên cánh cửa nhìn theo nó. Khi kết thúc cái công việc nhiếc móc những người mà bà phải làm thuê cho họ, Rosa Huberman thường chuyển sang một chủ đề mắng mỏ ưa thích khác của bà. Ấy là ông chồng bà. Nhìn đám đồ cần giặt giũ và những ngôi nhà siêu dẹo, bà cứ nói và nói mãi không ngừng. Nếu bố mày có tí tài cán gì? Bà luôn nói với Lisen như thế mỗi lần họ đi xuyên qua thị trấn Mojin, thì ta đã không phải làm cái việc này. Bà khịt mũi chế nhạo. Một thợ sơn, sao lại đi cưới cái hạng lỗ đích ấy chứ? Đó là những gì mà họ đã nói với ta. Gia đình ta ấy, họ đã nói với ta như thế đấy. Những bước chân của hai mẹ con phát ra tiếng lào xạo trên mặt đường. Và giờ thì ta sống thế này đây, đi bộ trên đường và làm việc quần quật như một con ở trong căn bếp của mình. Và cái đồ lợn ấy chả bao giờ kiếm được công việc gì cả. Chả có cái công việc nào ra hồn cả. Chỉ có cái đàn xếp thảm hại trong những cái xó xỉnh bẩn thiểu ấy mỗi đêm mà thôi. Dân thưa mẹ, mày chỉ nói được có ngần ấy thôi à? Đôi mắt của mẹ trông như những miếng giấy rời màu xanh tái được dán chặt lên mặt bà. họ lại đi tiếp. Ly Sen phải mang cái túi đựng đồ bẩn. Ở nhà, đám quần áo được giặt trong một cái nồi nấu cạnh bếp lò, được treo ở chỗ lò sưởi trong phòng khách, và sau đó được là ủi trong nhà bếp. Nhà bếp là nơi diễn ra mọi việc. Mày có nghe thấy không? Gần như đêm nào mẹ cũng hỏi nó câu này. Cái bàn ủi là nắm đấm của bà, được nung trong bếp lò. Ánh sáng trong nhà rất mờ mịt, và Ly Sen đang ngồi ở chỗ bàn bếp, thường nhìn chăm chăm vào miệng lò lửa trước mặt nó. Sao? Con bé đáp. Sao cơ ạ? Lại là con mẹ Hôp Ba Phen. Mẹ đã không còn ngồi yên trên ghế của mình được nữa. Cái đồ lợn nái ấy lại vừa mới nhổ vào cửa nhà mình nữa đấy. Đó là một việc gần như đã thành truyền thống với Hosafer, một trong những hàng xóm của họ, là nhổ vào cửa nhà Huberman mỗi lần bà ta đi ngang qua. Cửa ra vào chỉ cách cổng vài mét, và chúng ta có thể nói rằng bà Hosafer có những cú nhổ rất xa và chính xác nữa. Cái sự khạc nhổ này bắt nguồn từ việc bà ta và Rosa Huberman đã có một cuộc khẩu chiến kéo dài dễ đến cả thập kỷ nay. Không ai biết nguồn gốc của mối thâm thù này, hẳn là bản thân hai người đàn bà ấy cũng quên mất rồi. Hosafer là một người đàn bà dẻo dai và có thái độ hằn học rất rõ ràng. Bà ta chưa bao giờ kết hôn cả, nhưng vẫn có hai người con trai lớn hơn đứa con đầu lòng nhà Huberman vài tuổi. Cả hai đều đang tại ngũ và cả hai đều đã xuất hiện khá ấn tượng khi câu chuyện gần kết thúc. Tôi đảm bảo với các bạn như thế. Theo lối hằn học thì tôi cũng nên nói rằng Hosafer rất triệt để với cái công việc khạc nhổ của mình. Bà ta không bao giờ sao nhãng việc nhổ bọt vào cửa nhà số 33 và rủa đồ lợn mỗi lần đi ngang qua chỗ ấy. Có một điều tôi nhận thấy ở người Đức là có vẻ như họ rất quan tâm đến những con lợn. Một câu hỏi nhỏ và câu trả lời. Và bạn nghĩ ai bị bắt phải đi chùi cái đống nhổ trên cánh cửa ấy mỗi đêm chứ? Phải, bạn biết là ai rồi đấy. Khi một người đàn bà với nắm đấm sắt bảo bạn ra ngoài đó và chùi đống nhổ trên cửa, thì bạn sẽ phải tuân theo thôi. Đặc biệt là khi cái nắm đấm sắt ấy nóng rẫy. Tất cả chỉ là một phần của thời gian biểu hàng ngày thôi. Thật sự là như vậy. Mỗi đêm, Ly Sen đều đi ra ngoài, lau sạch cánh cửa và ngắm nhìn bầu trời. Thường thì bầu trời trông cứ như bị ai làm đổ, lạnh lẽo và nặng nề, trơn tuột và xám xịt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài ngôi sao có can đảm xuất hiện và tỏa ánh sáng lấp lánh dù chỉ trong vài phút. Vào những đêm như vậy, con bé sẽ ở ngoài lâu hơn một chút và chờ đợi. Xin chào những ngôi sao kia ơi! Chờ đợi nói vọng ra từ nhà bếp. Hay chờ cho đến khi những ngôi sao kia lại bị nhấn chìm xuống vũng nước đen ngòm của bầu trời nước Đức. Nụ hôn, một người ra quyết định thời thơ ấu. Như hầu hết những thị trấn nhỏ khác, Mugin có đầy rẫy các nhân vật. Rất nhiều trong số họ sống ở phố Thiên Đàng. Bà Hunterfen chỉ là một vai diễn trong cái đoàn kịch này mà thôi. Các diễn viên khác bao gồm những con người đại loại như sau: Rudy Steiner, đứa con trai nhà hàng xóm. Thằng này bị ám ảnh bởi vận động viên người Mỹ gốc Phi James Owen. Mụ Dealer, chủ cửa hàng tạp hóa ở góc đường, người Aran rất kính tiếng. Tommy Muller, một thằng nhóc bị thối tai kinh niên. Nó đã trải qua vài cuộc phẫu thuật. Mặt nó có một dải da màu hồng như dòng sông gắt ngang qua và luôn có xu hướng co rúm lại. Một gã được biết đến chủ yếu qua cái tên Fifi Good, mà thói dân tục của lão ta đã khiến Rosa Huberman giống như một vị thánh, chỉ nói toàn lời hay ý đẹp. Nhìn chung, đó là một con phố đầy rẫy những kẻ nghèo khổ. Mặc cho sự trỗi dậy rõ rệt về mặt kinh tế của nước Đức dưới thời Hitler, những dãy phố nghèo vẫn tồn tại. Như đã đề cập, căn nhà kế bên nhà Huberman được một gia đình họ Steiner thuê lại. Nhà Steiner có 6 đứa con. Một đứa trong số chúng, thằng Rudy đầy tai tiếng, sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Ly Sen, sau đó là cộng sự của con bé, và đôi khi lại là yếu tố xúc tác trong những hành vi tội lỗi của hai đứa. Ly Sen đã gặp thằng bé trên đường phố. Vài ngày sau lần đầu tiên Ly Sen chịu đi tắm, mẹ cho phép nó ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác, với bọn trẻ sống trên phố Thiên Đàng. tình bạn luôn được thiết lập ngoài đường, dù thời tiết có thế nào đi nữa. Bọn trẻ hiếm khi ghé chơi nhà nhau, vì những căn nhà này thường rất nhỏ và chẳng có mấy thứ để chơi cả. Thế là chúng bày trò tiêu khiển ưa thích trên đường phố, như những vận động viên chuyên nghiệp. Trò ấy là môn bóng đá. Những đôi bóng được chia đều cầu thủ, những thùng rác được trưng dụng làm khung thành. Vì là đứa trẻ mới đến, ngay lập tức Lee Sen bị nhét vào giữa hai thùng rác như thế. Sau cùng thì Tommy Muller cũng được tự do, dù nó là một trong những cầu thủ vô dụng nhất mà phố thiên đàng từng sản sinh ra. Ban đầu thì mọi việc đều tốt đẹp cả, cho đến khoảnh khắc định mệnh mà Rudy Steiner bị thằng Tommy Muller dụng về đốn ngã sóng sòi xuống mặt đất đầy tuyết. Cái gì? Tommy hét lên, mặt nó co rúm lại trong cơn tuyệt vọng. Tao có làm gì đâu cơ chứ? Tất cả cầu thủ bên đội của Rudy đều nhất trí rằng đó sẽ là một quả phạt đền. Và thế là lúc này, Rudy Steiner đang đứng trước, đối mặt với con nhóc mới đến, Lee Sen Miminger. Thằng bé đặt quả bóng trên một mô tuyết bẩn thỉu. Nó rất tự tin trước kết quả thường thấy sau những cú phạt đền như vậy. Xét cho cùng, Rudy chưa xuất hỏng quả nào trong số 18 quả phạt đền gần đây nhất. Mặc dù khi đó thì đội bạn sẽ có lý do chính đáng để đá đích thằng Tommy Muller ra khỏi vị trí thủ môn. Dù bọn kia có thay thằng này bằng đứa nào khác đi chăng nữa thì Rudy vẫn sẽ ghi bàn. Lúc này thì bọn trẻ đang cố buộc Lee Sen tránh ra cho đứa khác bắt quả phạt. Như bạn có thể hình dung, con bé đã phản đối và Rudy đồng ý với điều này. Đừng, không sao đâu, nó cười khẩy, cứ để nó bắt quả này. Thằng nhóc xoa xoa tay. Lúc này tuyết đã ngừng phủ trắng con phố nhem nhuốc và mặt đường đã kịp chằng chịt những dấu chân đầy bùn đất. Rudy lấy đà rồi thực hiện cú sút. Lee Sen đổ người sang một bên và thế nào đó mà làm chệch hướng được quả bóng bằng cùi chỏ của nó. Nó đứng dậy rồi nhoẻn cười toe toét. Nhưng thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại là một quả bóng bằng tuyết được ném thẳng vào mặt. Nửa phần quả bóng tuyết đó là bùn. Lee Sen đau đến nảy cả đơm đớm mắt. Mày có thích thế không? Thằng nhóc cười toe rồi chạy đuổi theo quả bóng. Đồ lớn! Lee Sen lầm bầm trong miệng. Từ ngữ ưa thích trong gia đình mới của nó đã được lĩnh hội rất nhanh. Dài thông tin về Rudy Steiner, thằng bé lớn hơn Lee Sen 8 tháng tuổi và có cặp giò léo khỏeo, hàm răng sắc bén, đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu vàng chanh, là một trong số 6 đứa con nhà Steiner. Bởi thế nó thường xuyên đói bụng. Ở phố Thiên Đàng, nó bị coi là một thằng hơi tưng tửng. Điều này bắt nguồn từ một sự việc người ta hiếm khi nói đến, nhưng vẫn được công nhận rộng rãi với cái tên biến cố Silver Owens. Một đêm nọ, nó đã trắc đầy than đen lên người và chạy cự ly 100 mét ở sân vận động địa phương. Dù điên hay không, Rudy đã luôn được an bài để trở thành bạn thân nhất của Lee Sen. Một quả bóng tuyết vào mặt cô bé là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn bền vững. Vài ngày sau, khi Lee Sen bắt đầu đi học, nó đến trường cùng với những đứa trẻ nhà Steiner. Mẹ của Rudy, bà Barbara, đã bắt thằng nhóc phải hứa là sẽ đi cùng với đứa bé gái mới chuyển đến, chủ yếu là vì bà đã nghe kể lại vụ quả bóng tuyết. Phần Rudy, nó hí hửng chân lời. Nó không thuộc tiếp mấy thằng oách vẫn ra vẻ ta đầy ghét con gái. Nó rất thích tụi con gái và nó thích Lee Sen, thế nên mới có vụ quả bóng tuyết. Thực ra Rudy Steiner là một trong những thằng quỷ con trân tráo thật sự, mê thích hình ảnh bản thân mình có bọn con gái dây quanh. Dường như trong mỗi đứa trẻ đều có một sự nông nổi đại loại như thế. Nó là thằng nhóc chẳng hề sợ người khác giới, chỉ vì mọi người đều bám lấy nỗi sợ cá biệt ấy mà nó thì thuộc loại không ngại phải đưa ra quyết định. Trong trường hợp này, Rudy đã quyết định rất rõ ràng về Lee Sen Miminger. Trên đường tới trường, nó cố gắng chỉ cho Lee Sen thấy mấy địa điểm quan trọng trong thành phố, hay ít nhất nói xoay sở để chim mấy câu như thế vào đâu đó giữa lúc nạt mấy đứa em nó hãy câm mồm đi và bị mấy anh chị nó bảo nó phải câm mồm. Địa điểm đáng chú ý đầu tiên mà nó giới thiệu cho Lee Sen là một ô cửa sổ nhỏ trên tầng 2 của một khối nhà chung cư. Đó là nơi Tommy Muller sống. Nó nhận thấy rằng Lee Sen không nhớ ra cái thằng Tommy ấy là ai.
Cái thằng nhóc mặt mày rúm ró ấy, cậu không nhớ à? Hồi mới 5 tuổi, nó đã bị lạc giữa chợ vào ngày lạnh nhất trong năm. 3 tiếng đồng hồ sau, khi người ta tìm thấy nó đã lạnh cống như đá và bị một cơn đau tai khủng khiếp vì trời lạnh. Một thời gian sau, tai nó bị nhiễm trùng bên trong và nó phải phẫu thuật đến 3-4 lần gì đó. Các bác sĩ đã làm nó sợ, giải cả ra quần. Thế là bây giờ nó co rúm ró như vậy đấy.
Lee Sen xen vào, và nó chơi bóng tệ hết chỗ nói. Nó là thằng chơi tệ nhất.
Tiếp theo là cửa hàng ở góc đường cuối phố Thiên Đàng, cửa hàng của mụ Dealer. Một điều quan trọng cần lưu ý về mụ Dealer. Mụ ta có một luật lệ vàng. Mụ Dealer là một mụ đàn bà quắt queo với cặp mắt kính tròn xe và ánh nhìn hung ác. Mụ đã hình thành ánh nhìn quỷ dữ này để làm nản lòng cái ý tưởng rất hay ho là lấy trộm hàng hóa từ cửa hàng của mụ. Mụ cũng cố thêm yếu tố đáng sợ cho ánh nhìn này bằng dáng điệu trông như một quân nhân, giọng nói lạnh như băng, và thậm chí cả hơi thở của mụ cơ hồ cũng tỏa ra cái mùi Hitler dạng tuế. Ngay cả cửa hàng đó cũng có màu trắng tinh và lạnh ngắt, cắt không một chút máu. Ngôi nhà nhỏ đứng cạnh nó như run lẩy bẩy vì lạnh hơn nhiều so với những ngôi nhà khác trên phố Thiên Đàng. Mụ Dealer điều khiển cảm giác này, trưng nó ra như là vật duy nhất miễn phí trong cơ ngơi của mụ. Mụ sống vì cửa hàng của mình, và cửa hàng đó sống vì đệ tam quốc xã. Ngay cả khi chế độ phân phối được ban hành sau đó, người ta vẫn biết là mụ bán lén lút những món đồ hiếm và quyên số tiền kiếm được từ việc này cho đảng quốc xã. Thư ngự trên bức tường đằng sau chỗ mụ đứng là chân dung quốc trưởng được lòng khung trang trọng. Nếu bạn bước vào cửa hàng của mụ mà không nói câu Hitler vạn tuế thì bạn sẽ không mua được gì ở đó cả. Khi hai đứa đi ngang qua, Rudy chỉ cho Lee Sen thấy cặp mắt chống đạn đó đang liếc ngang liếc dọc từ cửa sổ cửa hàng. Hãy nói câu vạn tuế ấy khi cậu vào trong đó, thằng bé nghiêm giọng cảnh báo nó, trừ phi cậu muốn mình phải đi xa hơn một chút mới mua được hàng. Ngay cả khi hai đứa đã đi cách cửa hàng một quãng khá xa, Lee Sen ngoái nhìn lại và vẫn thấy đôi mắt khi kính hiện gì ấy ở đó dán chặt vào ô cửa sổ. Qua góc đường phố Munich, con đường chính để vào và ra khỏi Mochin trải đầy bùn loãng. Như thường lệ, vài hàng lính đang diễn tập hành quân rất nhanh trên phố. Những bộ quân phục của họ di chuyển trong tư thế thẳng đơ, và những đôi ủng đen càng làm lớp tuyết bị ô nhiễm hơn nữa. Mặt họ được cố định hướng thẳng về phía trước với một sự tập trung cao độ. Khi đã ngắm những người lính đi mất hút, bọn nhóc nhà Steiner và Lee Sen đi ngang qua vài cửa hàng nữa. Tiếp đến là tòa thị chính oai nghiêm và đường bệ, tòa nhà mà vài năm sau đó sẽ bị đốn gục và chôn vùi vĩnh viễn. Có vài cửa hàng bị bỏ không và vẫn còn được đánh dấu bằng những ngôi sao màu vàng cùng mấy hàng chữ có nội dung bài Do Thái. Xa hơn một chút, nóc nhà thờ chỉ thẳng lên trời. Có thể nói, nóc nhà thờ ấy là một công trình nghiên cứu về những tấm đá lát được ghép lại với nhau. Con phố nhìn tổng thể là một ống tiếp dài ngoằng xám xịt. Một hành lang ẩm ướt, người ta co mình trong giá lạnh, và đây đó vọng lên tiếng bì bõm của những bước chân ngập trong nước.
Các bạn đang nghe một chuyện của tài chuyện ở trong kinh nghiệm chúc các bạn một ngày.
Ở một quãng đường nọ, Rudy lao về phía trước kéo Lee Sen theo cùng với nó. Thằng bé gõ lên ô cửa sổ của một hiệu may. Nếu con bé biết đọc, nó đã biết được rằng cửa hiệu này thuộc về bố của Rudy. Cửa hiệu vẫn chưa mở cửa, nhưng bên trong một người đàn ông đang chuẩn bị mấy món quần áo sau quầy hàng. Ông ngước lên và vẫy tay chào. Bố tớ đấy, Rudy giới thiệu cho con bé, và chúng nhanh chóng nhập vào một đám đông gồm những đứa bé Steiner với kích cỡ khác nhau. Mỗi đứa đều đang vẫy tay chào hay hôn gió đáp lại ông bố của chúng, hoặc chỉ đơn giản là đứng yên và gật đầu chào trong trường hợp đứa lớn nhất. Sau đó chúng lại đi tiếp về hướng địa điểm quan trọng cuối cùng trước khi đến trường học. Điểm dừng chân cuối cùng, con phố của những ngôi sao vàng. Đó là một nơi không ai muốn dừng chân và ngắm nghía cả, nhưng hầu như ai cũng làm thế. Với hình thù như một cánh tay dài và bị gãy gập, con phố này chỉ có vài ngôi nhà với ô cửa sổ dở tan quát và những bức tường sứt sẹo. Ngôi sao của David được sơn trên cửa ra vào của những căn nhà, trông chúng tựa nhà đám người hủi. Nói một cách nhẹ nhàng nhất thì chúng là những vết lở loét của một nước Đức đang bị thương. Sinostet, Rudy nói, con phố của những ngôi sao vàng. Đằng xa, vài người đang đi tới đi lui. Cơn mưa phùn khiến họ như những bóng ma. Họ trông không giống người mà chỉ là những hình dạng di chuyển bên dưới những đám mây màu chì. Hai đứa chúng mày nhanh lên nào. Cúc, thằng con trai cả nhà Steiner cất tiếng gọi. Thế là Rudy và Lisen bước vội về phía nó. Ở trường, Rudy luôn để ý tìm kiếm Lisen trong các giờ giải lao. Nó không quan tâm đến việc những đứa bé khác luôn chế nhạo âm ỉ. Ngay từ ban đầu, nó đã ở bên cạnh con bé, và sau này nó vẫn sẽ ở đó khi sự thất vọng của Lisen vượt quá giới hạn. Nhưng nó không làm điều đó miễn phí. Điều duy nhất tệ hơn một thằng nhóc ghét bạn, đó là một thằng nhóc yêu bạn. Và một ngày cuối tháng 4, sau khi tan học, Rudy và Lisen đợi trên phố Thiên Đàng để chơi bóng như thường lệ. Hôm ấy, chúng đến hơi sớm một chút, mà vẫn chưa có đứa nào ở đấy cả. Người duy nhất mà chúng nhìn thấy là lão Fifigood. Nhìn kia, Rudy chỉ, chân dung của Fifigood. Lão là một bộ khung lỏng lẻo, tóc lão trắng xóa. Lão lúc nào cũng khoác lên người cái áo đi mưa đen kịch, quần dài màu nâu, đôi giày mục nát và một cái miệng. Thật ra là một cái miệng ra trò. Ê, Fifigood. Khi cái dáng người đằng xa ấy quay lại nhìn, Rudy bắt đầu huýt sáo. Lão già lập tức đứng thẳng dậy và bắt đầu văng tục với một sự dữ tợn mà chỉ có thể miêu tả như một tài năng bẩm sinh. Hình như chẳng ai biết tên thật của lão cả, hay ít ra là dù có biết thì họ cũng chẳng bao giờ dùng đến nó. Người ta gọi lão là Fifigood chỉ vì bạn đặt cái tên này cho người nào thích huýt sáo, và Fifigood hầu như lúc nào cũng làm thế. Lão thường xuyên huýt sáo một điệu hành khúc tên là Radikimak, và mọi đứa trẻ trong vùng đều gọi tên lão rồi sau đó nhái lại y chang giai điệu ấy. Ngay lập tức, Fifigood sẽ từ bỏ dáng đi thông thường của mình, chúi về phía trước, sải những bước dài, tay chắp đằng sau lưng áo mưa và đứng thẳng người dậy mà chửi rủa. Đó cũng là lúc bất cứ ấn tượng nào về sự yên bình cũng đều bị gián đoạn một cách thô bạo, vì giọng chửi của lão chứa đầy ắp sự cuồng nộ. Lần này Lisen bất chước trò chế nhạo của Rudy như một bản sao vậy. Fifigood, nó ngân nga theo, nhanh chóng thừa kế sự tàn nhẫn thích đáng mà tuổi nhỏ có thể đạt tới. Tiếng huýt sáo của nó nghe thật kinh khủng, nhưng nó không có thời gian để chỉnh lại cho hay hơn. Lão già đuổi theo chúng, vừa đuổi vừa gọi giới theo. Lão bắt đầu cái câu get sin sin là những câu chửi ngày càng nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu lão chỉ chửi rủa thằng bé, nhưng không lâu sau thì đến lượt Lisen. Đồ điếm con, lão gầm lên, những từ ngữ ném tới tấp vào lưng con bé. Tao chưa từng thấy mày trước đây. Thích thú với việc gọi một đứa bé gái 10 tuổi là đồ điếm, đó chỉ có thể là Fifigood. Có một điều được nhiều người công nhận là lão và bà Hunsafen sẽ hợp thành một cặp đôi rất đáng yêu. Quay lại đây xem nào, là những từ ngữ cuối cùng mà Lisen và Trudy nghe được khi chúng cắm đầu cắm cổ chuồn mất. Chúng chạy đến tận phố Munich. Nào, Trudy nói, khi cả hai đã lấy lại nhịp thở bình thường, hãy tới chỗ này một lúc thôi. Nó dẫn con bé đến Hubert Oven, nơi đã xảy ra biến cố Z-Owen, và hai đứa cứ đứng ngay ra ở đó, tay đút túi quần. Con đường trải rộng ra trước mặt chúng. Chỉ có một điều có thể xảy ra đến mà thôi, và Rudy là đứa khơi mào việc đó trước. Chạy đua cự ly 100 mét, nó khích con bé, tới cuộc là cậu còn khuya mới thắng được tớ. Lisen chẳng thèm để ý tới lời thằng bé, tới cuộc với cậu là tớ có thể đấy. Cậu lấy gì mà cuộc, hở cái đồ lợn con kia, cậu làm quái gì có tiền? Dĩ nhiên là tớ không có, cậu thì có chắc. Không, nhưng Rudy đã nảy ra một ý. Một thằng trai thích chơi trò tình ái đã trỗi dậy trong nó. Nếu tớ thắng, tớ sẽ được hôn cậu. Nó cúi xuống và bắt đầu xắn ống quần lên. Lysen trở nên cảnh giác. Ấy là nói theo cách nhẹ nhàng nhất. Cậu muốn hôn tớ để làm gì? Người tớ hôi lắm.
Tớ cũng thế.
Rõ ràng là Rudy thấy chẳng có lý do gì mà một tí mùi khó ngửi lại có thể ngăn trở mọi việc. Cũng đã lâu rồi cả hai đứa chúng nó chưa tắm. Con bé vừa nghĩ ngợi về điều này, vừa xem xét cặp giò khẳng khiu như hai ống sậy của đối thủ. Chúng trông cũng giống như cặp giò của nó thôi. Không đợi nào thằng đó thắng được mình, con bé nghĩ thầm. Nó gật đầu chấp thuận một cách hoàn toàn nghiêm túc. Đây là một vụ làm ăn rồi. Cậu có thể hôn tớ nếu cậu thắng, nhưng nếu tớ thắng thì tớ sẽ không còn phải làm thủ môn trong mấy trận đá bóng nữa. Rudy ngẫm nghĩ một lúc. Nghe được đấy. Thế là hai đứa bắt tay nhau. Tất cả chỉ có bầu trời tối sầm và mù mịt sương, và một trận mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống. Con đường có nhiều bùn hơn chúng tưởng. Cả hai đối thủ đều đã sẵn sàng vào vị trí. Rudy ném một hòn đá lên không trung thay cho tiếng súng báo hiệu xuất phát. Khi hòn đá rơi xuống đất thì cả hai có thể bắt đầu chạy. Tớ thậm chí còn không nhìn thấy vạch đích đến. Lysen phàn nàn. Thế tớ thì nhìn thấy chắc. Hòn đá chạm mặt đất. Chúng chạy sát bên nhau, thúc cùi chỏ vào nhau và cố gắng vượt lên trước. Mặt đường trơn trượt phát ra tiếng lốp nhép dưới mỗi bước chạy của chúng, khiến chúng vấp ngã sóng xoài khi chỉ còn cách đến chừng 20 mét. Lại cắt đứng Jesus, Maria và Joseph, Rudy kêu toáng lên. Người tớ toàn cức là cức đây này. Không phải cức đâu, Lysen chỉnh lại bạn, bung đấy. Dù thực lòng con bé cũng có đôi chút nghi ngờ việc này. Cả hai đi về phía đích đến thêm chừng 5 mét nữa. Vậy là chúng ta hòa nhau phải không? Rudy kiểm tra lại mình. Từ hầm răng bén đến cặp mắt xanh biếc của nó, nửa khuôn mặt nó dính đầy bùn. Nếu hòa, tớ vẫn được hôn cậu chứ? Đừng có mơ. Lysen đứng dậy và rủ bùn bám trên áo khoác. Tớ sẽ không bắt cậu làm thủ môn nữa. Quỷ tha ma bắt cái trò thủ môn của cậu đi. Khi chúng quay về phố thiên đàng, Rudy nói với con bé bằng giọng cảnh cáo. Một ngày nào đó, Lysen ạ, thằng bé nói, cậu sẽ muốn hôn tớ đến chết được. Nhưng Lysen biết, nó đã thề. Đến chừng nào mà nó và Rudy Steiner còn sống trên cõi đời này, nó sẽ không bao giờ hôn cái đồ lợn khốn khổ bẩn thỉu ấy, càng không phải ngày hôm nay. Nó còn có những vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Con bé nhìn xuống bộ quần áo như được làm từ bùn của mình và nói một cách rành rọt. Bà ấy sẽ giết tớ thôi. Bà ấy ở đây dĩ nhiên là Rosa Huberman. Ngoài ra bà còn là mẹ của nó. Và bà ấy suýt nữa đã giết nó thật. Từ đồ lợn được phát ra không biết bao nhiêu lần trong lúc bà thực thi hình phạt dành cho con bé. Bà đã nện cho nó một trận nên thân.